Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu năm 2023 có tiêu đề Những nhận thức của tôi trong tu luyện sau khi tham gia các hạng mục Đại Pháp trong hàng thập kỷ qua. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 9 tháng 2 năm 2024. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 24 năm. Tôi đắc Pháp một thời gian ngắn trước khi cuộc đàn áp diễn ra vào năm 1999. Ngay lập tức tôi hiểu rằng tôi đã tìm thấy điều mình hằng mong đợi. Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi về cuộc sống. Trước khi tu luyện tôi cảm thấy tuyệt vọng và cho rằng bản thân là một người không tốt. Mọi nỗ lực của tôi để trở thành người tốt dường như đều vô ích. Sư phụ từng giảng rằng Đại Pháp sẽ chính lại hết thảy những gì bất chính. Tôi đã tu luyện bản thân trong nhiều năm, tôi nhìn thấy những thay đổi tích cực của mình và dần trở nên từ bi hơn. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm cùng những thể ngộ gần đây của mình với các đồng tu. Chấp trước nổi cộm nhất của tôi là tâm tranh đấu. Tư tưởng đấu tranh xuất hiện trong tôi như phản xạ tự nhiên. Mặc dù tôi đã dần loại bỏ nhiều tâm chấp trước, nhưng một số vẫn còn tồn tại. Tôi có thể cảm nhận được một cảm giác bình hòa khi tôi loại bỏ được chúng. Tôi đã có thể bao dung hơn với người khác. Tôi tham gia các hạng mục dài hạn khiến tôi phải dành nhiều giờ làm việc mỗi ngày. Bên cạnh việc dịch và biên tập bài cho các trang web, tôi còn duy hộ điểm luyện công hàng ngày. Việc thực hiện hai hạng mục đồng thời cho phép tôi cân bằng việc tu luyện và làm phong phú thêm kinh nghiệm tu luyện của mình. Tôi tràn đầy năng lượng khi giảng chân tướng cho những người đến điểm luyện công. Điều này bù đắp cho việc ngồi trước máy tính trong nhiều giờ. Nó cũng có tác dụng thanh lọc và tái tạo năng lượng. Tôi cảm thấy được khích lệ bởi năng lượng tích cực khi dịch và đăng các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Trong nhiều năm, tôi cảm thấy không vui và khó chịu mỗi khi mỗi học viên rời bỏ hạng mục hoặc khi chúng tôi thiếu nhân sự. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng đây đều là một phần của tu luyện. Một ngày tôi nhận ra mình không nên dựa dẫm vào người khác. Tôi trân quý các đồng tu cùng làm việc. Nhóm nhỏ chúng tôi chỉ có 4 người. Tôi ngưỡng mộ những năng lực phẩm chất tích cực của họ, bao gồm lòng tốt, sự kiên trì, sự đáng tin cậy và mục đích sống của họ. Nhiều lần cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều tự vấn lại bản thân và hỏi liệu đây có phải là điều sư phụ muốn không. Tôi cũng tự hỏi liệu tôi có thể từ bỏ những chấp trước của mình hay không. Câu trả lời luôn là có. Cuối cùng, tôi hiểu rằng khi tham gia bất kỳ hạng mục nào, chúng ta đều không nên quá xem trọng ý kiến của bản thân hay cho rằng mình là quan trọng. Tôi luôn cảm thấy sự cấp bách của việc phải đăng thật nhiều bài báo trong thời gian ngắn nhất. Tôi thấy điều này rất quan trọng vì mỗi hạng mục đều khởi tác dụng cứu người và hiệu quả lớn đến đâu lại liên quan trực tiếp đến tốc độ đăng bài. Càng hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ càng trở nên trầm tĩnh hơn. Khi tĩnh lại một chút, chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Để đạt được điều đó, chúng ta cần hiểu rõ về mục đích tham gia các hạng mục Đại Pháp. Chỉ bằng cách buông bỏ cái tôi của mình khi tham gia các hạng mục Đại Pháp, chúng ta mới có thể làm tốt và tu luyện vững chắc. Tôi đã gặp phải can nhiễu khi cố gắng loại bỏ các chấp trước của mình, nhưng khi loại bỏ được chúng, tôi trải nghiệm được cảm giác bình hòa phi thường. Tôi ngộ ra cách tôi có thể đề cao bản thân trong quãng đường tu luyện cuối cùng và việc tu từng ý từng niệm là quan trọng như thế nào. Một số suy nghĩ tiêu cực thỉnh thoảng xuất hiện. Tuy nhiên, tôi biết sư phụ đang chỉ dẫn tôi và những suy nghĩ tiêu cực này không thể tồn tại lâu. Nếu tôi có thể hướng nội và nhẫn khi mâu thuẫn đến, thì hoàn cảnh sẽ thay đổi tốt hơn. Sư phụ giảng, có lậu, có nhân tâm, có chấp trước thì đều không cách nào bước đi cho tốt đoạn đường về sau. Người tu luyện vĩnh viễn là tu chính mình, từng chút biến hóa nhân tâm ấy là đề cao, chư thần đều nhìn thấy. Trích lời chúc gửi Pháp hội châu Âu năm 2016. Đại Pháp vĩ đại đã đặt đến trước cửa nhà của chúng ta và bao hàm mọi thứ trên thế giới này. Từng lời giảng trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đều chứa đựng những lời giải cho mọi mâu thuẫn và khổ nạn. Sư phụ dạy chúng ta làm tốt ba việc. Tôi ngộ rằng trạng thái tu luyện cá nhân là quan trọng nhất, bất kể chúng ta đang tham dự vào hạng mục nào. Không gì có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ và đại pháp. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.